À, đại chúng có khỏe không? Khỏe không? Tu tập an lạc không? Nghe họ định an lạc cười. Lúc này mà mình sống được một ngày an lạc không phải dễ. Khó lắm. Cho nên chúng ta tu học sống được một ngày an lạc là khó. Nên đừng nói cả đời an lạc, chỉ mong là một ngày an lạc thôi. Mà một ngày có an lạc thì ngày mai cũng sẽ có an lạc. Nhưng mà nếu ngày nay không có an lạc thì ngày mai cũng khó mà có an lạc. Tôi chung cư xong rồi, sau đó thì nhập thức, nhịn đói được 11 ngày, và trong cái thời gian nhập thức á, mình nhịn đói cho nên mình thực tập cái pháp hành gọi là theo dõi cảm thọ trong bốn cái pháp hành của tứ niệm xứ, thì thân hành xứ, thọ hành xứ, tâm hành xứ, pháp hành xứ. Trong thời gian nhập thức mình nhìn đói thì tôi lại chú tâm vào cái sự thực hành gọi là thọ hành xứ, theo dõi cái cảm thọ của cái việc nhìn đói. Thì khi mà mình tu học và theo dõi như vậy á, cái lòng từ bi của mình nó mở rộng ra rất là lớn. Mình nghiệm, mình phát nguyện nhìn đói để mà thanh lọc thân và tâm, tức là cái việc đó là việc mà mình hoàn toàn chủ động. Mà có khi cơn đói á, nó lại làm cho mình rất là khó chịu. Ngày thứ nhất mình thấy dễ chịu khi nhịn đói, ngày thứ hai cũng dễ chịu khi nhịn đói, nhưng mà qua ngày thứ ba là nó không còn dễ chịu nữa. Cho nên từ cái cảm thọ dễ chịu nó sinh ra cái cảm thọ khó chịu, gọi là khổ thọ. Ngày nào cũng ăn, cho nên bây giờ không ăn nó khỏe quá, uống nước chứ mấy. Cho nên ngày thứ nhất, thứ hai thì mình thấy nó khỏe, qua ngày thứ ba thì nó bắt đầu mệt. Đó là cái phản ứng của cơ thể sinh học, thì mình phải theo dõi. Mà mỗi lần khó chịu như vậy thì mình lại bắt đầu uống nước vào, uống nước trong lọc vào, bởi vì trong người mình nó không còn gì nữa để mà đi toilet hết á, chỉ có đi tiểu thôi. Mình vượt qua được ngày thứ ba đến ngày thứ tư thì cái cảm giác dễ chịu nó lại có lại, rồi đến ngày thứ năm thì cái cảm giác nó không còn là dễ chịu hay khó chịu, nó nằm ở nơi cái tình trạng của xả thọ nhiều hơn. Rồi từ đó con người mình nó tỉnh, và thỉnh thoảng trong người mình nó khởi sinh cái tâm thèm ăn, thì mình cũng phải theo dõi biết rằng cái tâm mình đang thèm ăn. Mà thèm ăn trước cái thời điểm cho phép của sự thực tập, Cho nên mình phải kiên trì đấu tranh với chính bản thân mình qua cái cảm thọ. Qua ngày thứ 6, rồi đến ngày thứ 7. Trong cái thời gian qua ngày thứ 7 như vậy á, thì thị giả bên ngoài viết thư vào: xin thầy qua ngày thứ 8 thì thầy cho dùng cái gì để chúng con chuẩn bị. Thầy á, viết mấy chữ. Ngày thứ 8 á, buổi sáng là uống nước gạo lứt rang. Buổi chiều thì cho uống được khổ. Thế là thị giả ngoài viết vào báo lại là thầy phải uống nước gạo lứt rang 2 ngày, rồi thêm 2 ngày uống được khổ, ngày tiếp theo mới ăn cháo lọc, uống cháo lọc. Tức là đưa vào cho mình một cái bình nước gạo lứt rang vào cái giấy trả lời như vậy. Mình ở trong thực, mình theo dõi cái cảm thọ của mình. Mình yêu cầu một đường, ngoài thì giả đáp ứng cho mình một nẻo. Mình coi thử, mình xem thử con người mình phản ứng như thế nào trước cái mà gọi là thị giả ra lệnh cho thầy. Và trong lúc đó thị giả không có cái trải nghiệm nào trong cái việc này cả. Mình là cái người trải nghiệm, mà bây giờ mình yêu cầu ra ngoài thị giả lại làm ngược theo cái của mình. Cho nên từ đó mình cũng theo dõi cái cảm thọ của mình có sự phản ứng như thế nào đối với thái độ của những người ở ngoài. Thì trong lúc đó mình cười, mình nói rằng chẳng qua là thì già thương mình và muốn tạo điều kiện an toàn cho chính mình nhiều hơn, do đó mà thì già đề nghị là mình phải uống nước gạo lứt 2 ngày, rồi uống được khô 2 ngày, rồi mới ăn cháo lọc, rồi sau đó mới ăn cháo đặc, mới ăn cơm nhào, rồi đến mới ăn cơm đặc. Từ đó tôi rút ra được cái bài học là bởi vì trước đó thì mình cũng đưa cái công thức như vậy cho thị giả, nhưng mà khi vào trong thức rồi mình theo dõi cảm thọ và mình biết rằng mình nhìn đói 7 ngày rồi, cơ thể vẫn không là gì, mình vẫn tiếp tục làm việc tốt, mỗi ngày ngồi thiền về lại Phật 3 lần, rồi đi thiền hành 2 lần. Nhưng mà đi thiền hành tôi không đi xuôi như quý vị hay đi, tôi đi ngược để mà theo dõi cái cảm thọ, và vẫn ngồi dịch kinh. Cho nên mình biết cơ thể của mình, cơ địa của mình. Nhưng mà thì giả thì nghe thầy nói như vậy thì cứ như thế mà làm. Cho nên mình cười nói đúng rồi, thì giả 2 về 2 là 4. Cho nên nghe nói 2 về 2 là 4 là cứ thế là 2 về 2 là 4 thôi. Cho nên 2 ngày uống nước gạo lứt, 2 ngày uống được khổ, 1 ngày ăn cháo lọc, cho nên 11, 12 ngày, thành ra 12 ngày. Nếu mà trong khi nhập thất như vậy mà mình không quán chiếu cái tính chất duyên khởi vô ngã thì mình rất là dễ nổi giận về thị giả. mình là thầy mà, cộng thêm là mình là cái người mà trải nghiệm mà, thì giả biết gì đâu. Nghe thầy nói như vậy mà mình đã viết thư ra rồi mà thì giả không chịu làm theo thư của mình mà cứ làm theo cái công thức trước đó mình đưa ra thôi. Đó, cho nên nếu mà không có trải nghiệm mà ở bên ngoài mà ở điều khiển người bên trong thì chuyện này là chuyện mà nó đầy dậy cả trong chùa cũng như ngoài xã hội, phải không? Đó. Nhưng mà mình ghi nhận cái lòng tốt của thị giả là sợ có một điều gì không may xảy ra cho mình, cho nên họ cẩn thận, và từ đó mình chấp nhận cái lòng tốt đó và cái cảm thọ khó chịu khi người ta không làm đúng theo cái ý của mình trong thức yêu cầu, thì cái cảm giác khó chịu đó nó không còn. Nên khi mà ở trong thức như vậy, mình luôn luôn thay chốt cái cảm thọ của mình, rồi thay chốt cái nhận thức của mình, và từ đó mình làm chủ được cái tâm của mình đối với các cảm thọ. Cảm thọ qua đi, cảm thọ qua đứng, cảm thọ qua nằm, cảm thọ qua ngồi, cảm thọ qua cái đi tới, cảm thọ qua cái đi lui. Đi tới nó cho mình cái cảm thọ gì, đi lui nó cho mình cái cảm thọ gì. Và khi đứng dậy nó cho mình cái cảm thọ gì, mình nhìn đói thì khi mà mình đứng dậy nó cho mình cái cảm thọ gì. Và khi mình ngồi xuống nó cho mình cái cảm thọ gì, khi mình nhìn đói. Khi mình ăn no mình đứng dậy nó cho mình cái cảm thọ gì, và mình ngồi xuống nó cho mình cái cảm thọ gì. Thì khi mình nhìn đói mình ngồi xuống nó cho mình cái cảm thọ gì, và khi mình đứng dậy nó cũng cho mình cái cảm thọ gì. Mình phải theo dõi bám sát. Đi tới trong khi nhìn đói nó cho mình cảm thọ gì, và mình đi lui trong lúc nhìn đói nó cho mình cái cảm thọ gì. Mình bám sát theo dõi tất cả những cái trọng tự tâm hành của mình. Khi nằm, ăn no mà nằm nó cho mình cái cảm thọ gì? Không ăn nhìn đói mà nằm nó cho mình cái cảm thọ gì? Luôn luôn bám sát theo dõi cái cảm thọ của mình. Khi nhìn đói mà nằm ngửa thì nó cho mình cảm thọ gì? Mà khi mà nhìn đói mà nằm nghiêng về phía phải nó cho mình cái cảm thọ gì? Mà nằm nghiêng về phía trái nó cho mình cái cảm thọ gì? Thì tất cả những cảm thọ như vậy mình đều phải thực tập hết. Phải đưa cái tâm mình có mặt ở nơi từng cái động tác, để từ nơi những cái động tác đó nó sinh khởi cái cảm thọ cho mình. Đó. Cho nên đúng là mình nhập thức là mình chơi với mình, một mình, rất là hấp dẫn, rất là lý thú. Và có một điều người mình nó tỉnh, cho nên trong cái thời gian nhìn đói như vậy tôi vẫn lại Phật, vẫn ngồi thiền, vẫn đi thiền hành. Tất cả những cái pháp hành như vậy không hề bỏ bất cứ một cái thời khóa nào hết. Cộng thêm vẫn ngồi dịch kinh và viết lách. Sau khi mà sắp sửa ra thức, mình có cái cảm giác buồn. Buồn là bởi vì khi mà ra thức mình sẽ không có được cái không gian yên lặng như mình ở trong thức. Cho nên có cái cảm giác buồn, không muốn ra thức. Nhưng mà không muốn ra cũng không thể ở trong thức nữa, là bởi vì việc nó đến rồi. Cho nên cái cảm giác mà trước khi ra thức mình cũng theo dõi và thấy không thích thú ra thức chút nào hết. Nhưng mà phải ra, bởi vì công việc nó định hướng rồi, nó phải xảy ra. Và trong cái thời gian mà nhập thức như vậy, hành trì như vậy, tôi lại hoàn tất một tác phẩm nghiên cứu. tư tưởng duy ma cực từ một góc nhìn. Tức là kinh duy ma cực á, có nhiều cái hệ tư tưởng nằm ở trong đó. Thì trong khi nhập thức, mình bắt đầu quán chiếu để thấy cái hệ tư tưởng của duy ma cực á, nó như thế nào. Trong cái thời Phật giáo ở Ấn Độ, rồi cái tư tưởng duy ma cực nó như thế nào khi mà truyền tới Trung Quốc, rồi tư tưởng đó nó như thế nào khi mà truyền tới Nhật Bản, và tư tưởng duy ma cực nó như thế nào khi mà truyền tới Việt Nam. Cho nên tôi hoàn thành được một cái tác phẩm mà nghiên cứu như thế. Thì đại chúng thấy là nhập thức một tháng có vui không? Vui không quý thầy? Vui không quý cô? Có phải không? Đó. Cho nên mình tu mà không có cái niềm vui ở trong cái từ tình tâm ý á, mà mình cứ lăng xăng chạy theo sắc thanh hương vị xúc pháp ngũ dục thế gian thì mình không còn là người tu nữa. Nhưng mà mình không dám đối diện về ngũ dục, không dám đối diện về sắc thanh hương vị xúc pháp á, thì mình cũng còn là người tu nữa. Chạy theo ngũ dục, chạy theo sắc thanh hương vị xúc pháp là không còn người tu đã đành. Nhưng mà không đủ khả năng đối diện với ngũ dục, đối diện với lục trần để thấy được cái mặt thật của nó và vượt qua nó một cách thoải mái thì cũng phải là người tu. Bởi vì chạy theo nó, chạy theo ngũ dục thì không phải là người tu, bởi vì đó là cái cực đoan thứ nhất, là buông lung, gọi là buông lung trong các dục, không phù hợp đời sống của bậc thánh. Người tu mà ngày nào mình còn chạy theo ngũ dục, mở miệng ra thì nói tiền, tiền tài, danh vọng, sắc dục, ăn uống ngủ nghỉ, sao ra người tu được. Cho nên á, cái cực đoan thứ nhất mà Đức Phật gọi năm anh em cần trường như là nên buông bỏ nó, bởi vì mình chạy theo các dục là hèn mọn, nó không phù hợp đời sống của bậc thánh. Và thứ hai á, là gọi là khổ hạnh ép xác. Đây cũng không phải là cái đời sống của bậc thánh. Bởi vì sao? Bởi vì nó hèn mòn. Người tu mà không dám đối diện với năm dục, không dám đối diện với lục trần, nhắm mắt lại, lên trên núi mà tránh né, hay vô trong chùa mà trốn tránh, thì cái thứ đó cũng hèn mòn, không làm được cái gì cho mình, mà cũng làm được gì cho tam bảo. Tại sao mình không dám sống? Ngũ dục là cái gì? Tại sao mình không mở mắt ra nhìn nó để thấy được cái uy nguyên của nó là cái gì, mà nhắm mắt lại tránh né nó? Đó cho nên mình phải thấy cái khổ đau của chúng ta nằm ở đâu. Cái khổ của bị sinh, bị già, bị bệnh, bị chết nó nằm ở đâu. Và từ đó mình cũng nhìn cho được, thấy cho được cái mà bất hòa của tăng nó nằm ở đâu, cái thanh tịnh của tăng nằm ở đâu. cái bức hòa hay là cái không thanh tịnh của tăng cũng nằm nơi ở chỗ gọi là cực đoan thứ nhất và cái cực đoan thứ hai. Một số tỳ kheo thì chạy theo các dục thế gian, một số tỳ kheo thì tránh né các dục thế gian, không dám nhìn nhận, không dám đối diện. Mà đó là lý do tại sao trong kinh Duy Ma Cực, khi Đức Phật bảo hàng Thanh Văn đến thăm bệnh cư sĩ Duy Ma Cực mà các vị tỳ kheo đều từ chối, không ai dám đến thăm cả. Với lý do ông cư sĩ này ông tới thăm ông hỏi nhiều chuyện quá, nói ra chuyện gì ông bác hết, cho nên con không tới nữa. Rồi đến các vị Bồ Tát, Đức Phật nói thôi cư sĩ Duy Ma Cực đau, mấy vị đi thăm nên vị nào từ chối, không dám đi. Rồi cuối cùng chỉ có ngài Văn Thù Sư Lợi đi thôi. Tại sao không dám đi? Bởi vì thấy được cái nhược điểm của mình, thấy được cái nhược điểm của mình khi đối diện với những người cao thủ, thấy được cái nhược điểm của mình, đó là một điều hay. Nhưng mà tránh né cái nhược điểm của mình á, để người ta không biết được nhược điểm của mình, đó là một điều dở. Cho nên biết được nhược điểm của mình là một điều hay, nhưng mà sẵn sàng chấp nhận cái nhược điểm đó để học hỏi, và học hỏi với bất cứ ai, bất cứ đối tượng nào, thì đó mới là một cái thái độ tuyệt vời. Cho nên ở trong thực tôi nghiên cứu được những cái điểm như vậy, và tác phẩm này sắp sửa in. Nó đã đang nằm trong cái bản thảo rồi, in bản thảo rồi. Thành ra quý vị cố gắng giữ gìn sức khỏe cho tốt để được đọc cái bản cái này. Chứ không thôi nói thì quý thầy quý cô tưởng là như nói đùa, nhưng không phải đùa. Bởi vì mình sống được một ngày an lạc không phải dễ đâu. Bởi vì trước khi vào đây thì nhận được một cái tin là mẹ của một Phật tử đau nặng đưa vào bệnh viện Hoàng Vũ. Thì tôi đi tới bệnh viện Hoàng Vũ thăm bệnh nhân luôn. Bà 82 tuổi, bà mong rằng là thầy cầu nguyện cho con đến 90 tuổi. 82 tuổi rồi mà vẫn mong cho được 90 tuổi. Tôi hỏi rồi bà cụ sống gì mà đến 90 tuổi dữ vậy? Bà nói để lo cho con cái. Để lo cho con cháu. Tám mươi hai tuổi nằm trên giường bệnh, mong sống cho đến 90 tuổi để lo cho con cho cháu. Ghê không? Tôi cười nhưng mà tôi nói nhỏ trong đầu mình, lo cho mình chưa xong, lo con cái, lo con cháu. Bây giờ con cháu đang còn lo cho mình đây này, bác sĩ đang còn lo cho mình đây, mọi thứ đang còn lo cho mình đây này. Mình không ngồi giữa, mình nhịp cái tâm niệm Phật cho thanh tịnh mà còn ngồi giữa, nằm ở giữa, thở mà không ra hơi, mà còn nói chuyện lo cho con cái, không thực tế. Cho nên con người mình sống ảo quá, toàn là sống ảo không, mà khổ đau là vì cái ảo thôi. Vì vậy mà tôi nói với quý thầy quý cô, cố gắng sống như thế nào, đừng nói 90 tuổi, đừng nói 80 tuổi, đừng nói 70 tuổi, đừng nói 60 tuổi, đừng nói 50 tuổi. Tức là mình làm thế nào để mình có an lạc, có hạnh phúc, có sự tỉnh giác ngay từng cái hơi thở của mình, ngay từng cái bước đi của mình, ngay từng cái oai nghi tệ hạn của mình. Nếu tất cả những cái đó có được thì cả một chuỗi dài tương lai nó có được. Nhưng mà những cái giây phút đó không có được thì vĩnh viễn không bao giờ có được sự an lạc, dù chúng ta đang mang cái hình hài này. Cho nên tôi thấy rằng là các thầy các cô rất là may mắn, rất là hạnh phúc. Vì vậy mà Đức Phật dạy cái đời sống của một tỳ kheo ni á, đóng góp vào cái sự hòa hợp của tăng, đóng góp vào cái bản thể thanh tịnh của tăng, nó phải có pháp học và pháp hành. Nếu mình tu chỉ có pháp hành mà thiếu pháp học thì cái pháp hành đó cũng đưa mình đi tới đâu cả. Nhưng mà chỉ có pháp học mà không có pháp hành thì pháp học đó cũng đưa mình đi tới đâu cả. Cho nên mình phải có cái pháp học mỗi ngày và có cái pháp hành mỗi ngày. Nhưng bây giờ phần nhiều, tôi nói phần nhiều thôi chứ không phải là tất cả, một số tu sĩ của chúng ta rất lãng phí, rất lãng phí cái đời tu của mình, làm những việc không đâu cả. Chính mình, người tu đã lãng phí cái đời tu của mình làm những công việc không đâu cả. Chính cái đó nó đưa tới sự bất hòa trong tăng, nó đưa tới cái sự không thanh tịnh ở trong tăng. Bởi vì làm việc không đâu cả mà cứ nghĩ rằng mình là làm việc cho chánh, chánh pháp. Cho nên vì sao mà đưa tới sự bất hòa? Là vì pháp thì nói là phi, phi pháp thì nói là pháp, luật thì nói phi luật, phi luật thì nói là luật. Đó. Tất cả những cái đó đưa tới sự tranh cãi nhau và tăng phân ra thành nhiều nhóm để bảo vệ cái quan điểm của mình. Do đó mà mình muốn bảo vệ, muốn thực tập cái đời sống gọi là bản thể tăng già, Đức Phật dạy cho chúng ta rất nhiều cái pháp học, pháp hành. Mà trước đó tôi đã chia sẻ cho các thầy, các cô một loạt rồi. Bây giờ đây là tôi nói đến cái lục niệm của một tỳ kheo và tỳ kheo ni. Thì trong cái lục niệm của tỳ kheo ni á, tôi đã nói đến cho quý thầy, quý cô về cái niệm thứ nhất là niệm Phật rồi, có phải không? Phải không? Đó. Trong lục niệm để mà đưa tới bảo vệ cái bản thể hòa hợp của tăng thì các tỳ kheo và tỳ kheo ni phải thực hành cái điều gì? Phải luôn luôn thực tập lục niệm, niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm giới, niệm thí và niệm thiêng, có phải không? Một tỳ kheo, một tỳ kheo ni, mình không có thực hành lục niệm mỗi ngày thì cái vọng niệm của mình nó khởi sinh và nó sẽ dẫn mình đi ra khỏi cái đời sống xuất gia của mình. Và quý thầy quý cô thấy rằng có ai đi tu mà xấu đâu, cái sơ phát tâm của người tu rất là tuyệt vời, có phải không? Mà giả như cái sơ phát tâm xuất gia của mình được nuôi dưỡng bởi lục niệm hàng ngày, không đời nào mà mình thối chỉ xuất gia của mình, mình đi chịch cái hướng xuất gia của mình. Không có ai sơ phát tâm xuất gia mà xấu hết, ai cũng đẹp, ai cũng dễ thương, ai cũng chí khí ngất trời. Nhưng mà vô ở chùa một thời gian là tự nhiên cái chỉ khí ngất trời đó bay mất. Cái dễ thương nó thay vào cái dễ ghét. Cái chỉ khí ngất trời nó trở thành ra, nó thay vào cái tâm trí bình thường. Dành nhau ăn, dành nhau uống, dành nhau ở, dành nhau mặc, dành nhau ngồi trên ngồi dưới. Và cuối cùng sự tranh giành đó mà đưa tới Đức Phật chế giới luật Ni Tá Kỳ Ba Giật Đề, Ba Giật Đề, Ba La Đề Đề Xã Ni, Bách Pháp Chủng Học, Thức Diệt Tránh Pháp, phải không? Đó. Rồi từ cái dành nhau ăn, dành nhau uống đó, dành nhau mặc đó, dành nhau phòng xã, nó đưa tới liên kết với nhau, rồi rơi vào tăng tàng. Rồi từ tăng tàng nó rơi vào ba la di. Và cuối cùng cái thánh quả giải thoát trong đời sống của mình rơi mất, bị chìm mất. Cho nên mình phải giữ cái lục niệm trong cái đời sống của mình hàng ngày, qua cái đi đứng nằm ngồi ăn uống làm việc. Mà giữ đó ở đâu? Giữ đó ngay ở trong cái tâm của mình, và làm cho nó luôn luôn hiện tiền ở nơi cái tâm tu của mình đó. Mà người tu như vậy không đời nào mà nó rơi ra khỏi cái thánh đạo. Cho nên mình lục niệm, đó, lục niệm là một tỳ kheo luôn luôn nhớ tới Phật, một vị tỳ kheo luôn luôn nhớ tới Pháp, một vị tỳ kheo luôn luôn nhớ tới Tăng, một tỳ kheo ni luôn luôn nhớ đến giới, nhớ đến thí, nhớ đến thiên. Đó. Nghĩa là tỳ kheo ni, ư bà tắc, ư bà di, luôn luôn nhớ đến Phật, Pháp, Tăng, giới, thí và thiên. Thực tập mỗi ngày. Và chúng tôi đã chia sẻ với đại chúng là niệm Phật rồi. Niệm Phật là nhớ đến những cái phẩm tính giác ngộ của Phật mà mình đã học, từ cạn tới sâu, từ hẹp tới rộng, phải không? Đó. Bây giờ tôi muốn nói tới Pháp. Một tỳ kheo ni, hay là một ưu bà tắc, ưu bà di, đệ tử của Phật, nhớ tới Pháp là nhớ cái gì? Nhớ tới Pháp là nhớ cái gì? Phần nhiều quý vị nói rằng chúng ta nhớ tới Pháp có nghĩa là nhớ tới Pháp Bát Chánh Đạo, luôn luôn nhớ tới Bát Chánh Đạo. Có vị thì nói rằng là chúng ta nhớ tới Pháp có nghĩa là luôn luôn nhớ tới thập nhị nhân duyên, luôn luôn nhớ tới cái khổ do đâu mà có, cái già bệnh do đâu mà có, từ đó mà quán chiếu mà thấy được 12 duyên khởi theo lưu chuyển và hoàn diệt. Có vị nói rằng là nhớ tới Pháp có nghĩa là phải nhớ rằng mình có Phật tính, mình có từ tánh thanh tịnh, và qua cái từ tánh thanh tịnh này mà mình luôn luôn nhớ cái Bồ Đề Tâm. Và nhớ Bồ Đề Tâm có nghĩa là nhớ đến nguyện và thề của Bồ Đề Tâm. Thì nói rằng là mình nhớ Pháp luôn luôn nhớ đến Bát Chánh Đạo, đây là cách giải thích của Thanh Văn Tạng hay là Thanh Văn Thừa. Nhớ đến Pháp là nhớ đến thập nhị nhân duyên, đây là giải thích theo kiểu duyên giác thừa. Mà duyên giác thừa về Thanh Văn Thừa được xem như là Thanh Văn Tạng, tức là các cái kinh điển thuộc về hệ Thanh Văn, bao gồm cả nhị thừa là Thanh Văn Thừa, duyên giác thừa, cho nên gọi là Thanh Văn Tạng. Là các kinh điển thuộc A Hàm, thuộc văn hệ A Hàm, Trong truyền thống của Bắc Phương Phật giáo và Trung Nam Phương Phật giáo thì các kinh điển thuộc về hệ Nikaya, Trường Bộ Kinh, Trung Bộ Kinh, Tăng Chi Bộ Kinh, Tương Ưng Bộ Kinh, Tiểu Bộ Kinh, thì tất cả những cái đó nó thuộc về hệ Thanh Văn Tạng. Còn là Trường A Hàm, Trung A Hàm, Tạp A Hàm, Tăng Nhất A Hàm, đó là Thanh Văn Tạng thuộc về hệ Bắc Tông. Còn nói pháp chính là Phật tánh, là từ tánh thanh tịnh, đó là Bồ Đề tâm nơi mỗi chúng ta. Và phát khởi cái tâm Bồ Đề này qua nguyện và hành thì đây là thuộc về chi? Gọi là Bồ Tát Thừa, hay còn gọi là Bồ Tát Tạng, còn gọi là Đại Sĩ Tạng. Và pháp quan điểm như thế này thì Tạng Thanh Văn Đức Phật nói khi nào? Tức là theo sự phán giáo của Ngài Trí Khải Đề Tùy thế kỷ thứ 6 Tây Lịch, thì 12 năm đầu, 12 năm đầu kể từ khi Đức Phật thành đạo, tức là Thanh Văn Thừa, Duyên Giác Thừa, là Đức Phật nói pháp này trong 12 năm đầu sau khi thành đạo. Và Bồ Tát Thừa hay Bồ Tát Tạng là từ năm thứ 13. Rồi sau đó là đây gọi là thời, gọi là thời này bắt gọi là đời thầy, gọi là Phương Quảng đây. A Hàm, Phương Quảng. Bồ Tát Tạng tức là bắt đầu nói về Phương Quảng, tức là kinh điển mà các nhà Phật học gọi là Đại Thừa Phương Quảng. Tức là Đức Phật nói Phương Quảng ngày 8 năm. Rồi sau 20 năm thì Đức Phật nói đến Bát Nhã, hệ tư tưởng Bát Nhã. Nói đến Bát Nhã và Ngài nói đến cái hệ văn hệ Bát Nhã này đến 22 năm. Và 8 năm còn lại là Ngài nói Pháp Hoa và Niết Bàn. Thì tất cả giáo lý mà Đức Phật nói như vậy, nó bao gồm cả Thanh Văn Thừa, Duyên Giác Thừa, Bồ Tát Thừa. Mà khởi đầu là Đức Phật nói về Bát Chánh Đạo. Nhưng mà trước khi Đức Phật nói Bát Chánh Đạo thì Ngài nói là tránh xa hai cực đoan. Như vậy thì bây giờ một tỳ kheo ni, hay một ưu bà tắc, ưu bà di, thực tập lục niệm, nghĩa là luôn luôn nhớ đến Pháp, thì Pháp dù là tránh xa hay cực đoan, hay là bát chánh đạo, hay là tứ thánh đế, hay là thập nhị nhân duyên, hay là Phật tính, hay là Bồ Đề tâm, thì tất cả Pháp mà Đức Phật nói 49 năm đó, nó có tính chất gì để mình nhớ chứ. Chứ còn pháp như vậy nó mông lung quá, nó mênh mông quá, sao nhớ hết được. Thì tất cả kinh điển của Phật dạy trong 49 năm nó có cái tính chất chung, thì tính chất đó là tính chất gì? Thì pháp mà Đức Phật giảng 49 năm theo Bắc truyền, 45 năm theo tài liệu của Nam truyền, thì pháp mà Đức Phật giảng như vậy á, theo Ngài Moggallana, tức là Ngài Mục Kiền Liên á, ở trong cái pháp Uẩn Túc Luận á, thì nói rằng pháp mà Đức Phật dạy, giảng dạy từ đêm thành đạo cho đến khi niết bàn, tất cả giáo pháp đó đều là như, đều có tính chất là như. Như có nghĩa là Tathāta, nghĩa là từ khi thành đạo cho đến khi niết bàn, pháp của Đức Phật giảng đều là như, nghĩa là tất cả những gì mà Đức Phật nói suốt thời gian đó đều là chân lý hết, đều là như thật hết. Cho nên tính chất của pháp Phật là như, là chân lý, là đúng với thực tại chính nó. Ngài nói chân thì đúng như thực tại của chân, mà Ngài nói vọng thì đúng như thực tại của vọng. Cho nên tự diệu đế khổ và tập là vọng hết trơn. Hay tự diệu đế mà khổ và tập là vọng hết trơn, vọng chứ. Nhưng mà Ngài nói vọng đúng như là vọng, chúng thể là lầm lẫn cái vọng là cái chớp. Ngài nói sự thật về vọng, sự thật về thế giới hư ảo, cái sự thật về thế giới khổ đau mà. Cho nên đó cũng là như. Cho nên tính chất mà pháp Phật giảng thuyết 49 năm đều là như, nghĩa là đúng như thực tại trên nó, đúng như chân lý. Cho nên trong tự diệu đế không phải chỉ có đạo đế, diệt đế là như, mà khổ đế, tập đế cũng như. Nó là chân lý của thế gian, là khổ và tập. Chân lý của suốt thế gian là diệt và đạo. Cho nên 49 năm mà Đức Phật thuyết giảng, không lời nào của Ngài nói ra mà không là như. Tức là mỗi lời nói của Ngài đều thích ứng với chân lý, đúng với thực tài chính nó. Cho nên tính chất của pháp là như, mà như như vậy thì mới là Như Lai. Mình niệm Phật là mình niệm cái gì? Mình niệm Như Lai. Mà Như Lai đến đúng như thực tài chính nó, mà đi cũng như thực tài chính nó, là như. Vì vậy mà người đệ tử Phật, khi mà chúng ta đã luôn luôn nhớ như rồi thì chúng ta làm gì? Chúng ta sống chân thật. Cho nên Ngài Phật Hầu, một vị cao tăng Cần Đại, quê ở Thái Bình, tu học ở Huế, đệ tử của Hòa Thượng Tâm Khoan, trụ trì chùa Bảo Quốc Huế, Ngài có làm cái bài thơ kinh điển lưu truyền 84, học hành không thiếu cũng không dư, đến nay tỉnh lại chừng quên hết, chỉ nhớ trên đầu một chữ như. Kinh điển lưu truyền 84, học hành không thiếu cũng không dư, đến nay tỉnh lại chừng quên hết, chỉ nhớ trên đầu một chữ như. Cho nên tỳ kheo ni chúng ta học cũng nhiều, nhưng mà chúng ta luôn luôn nhớ chữ như, quên hết chỉ nhớ một chữ như thôi. Mà như là bản tính của Phật, là tính chất của pháp mà Phật nói ra. Như là cái bản tính của vạn hữu mà Đức Phật chứng ngộ, rồi từ đó Đức Phật nói ra. Thì nói ra là từ đâu? Từ nơi cái mình chứng ngộ, từ nơi cái bản tính chứng như mà Ngài đã thể nhập. Cho nên pháp của Phật, từ khi Ngài thành đạo cho đến khi niết bàn, Ngài nói ra đều là như hết. Tức là tự diệu đế cũng như, mà 12 duyên khởi cống cũng như, mà niết bàn tịch tình cũng như. Đó, điều là chân lý hết. Nhưng đây tôi cũng nói thêm một lát để cho quý thầy, quý cô hiểu thêm tại sao có tư liệu nói 49 năm và có tư liệu nói 45 năm. Bên tư liệu mà 49 năm á, của Phật giáo Bắc Tông á, thì cho rằng là Đức Phật xuất gia 19 tuổi. Năm năm làm bậc đạo sĩ, làm Sa môn Gotama đi tầm đạo. 6 năm khổ hạnh là 11. Và 49 năm thuyết pháp. Thành ra là tính đi tính lại là 80 năm. Còn bên kia hệ Nam Tông thì họ dựa vào cái tư liệu gọi là đi ba văm sa, maha văm sa và chula văm sa. Bên Bắc truyền dựa vào cái tư liệu mà do các ngài Ấn Độ dịch từ tiếng Phạn qua tiếng Hán, như là Thiền Kiến Luật Tỳ Bà Sa chẳng hạn, hoặc là như tập Phật Bản Hành, hoặc là Phổ Diệu, hoặc là A Dục Truyền. Thì chúng ta đọc vào những bản kinh ấy, những cái tư liệu ấy, thì nói rằng Đức Phật 19 tuổi xuất gia, 30-31 tuổi thành đạo do cái lịch tính nó chênh lịch đó, rồi 80 năm niết bàn. Nhưng ở bên kia Bali, những tư liệu này thì nói rằng Đức Phật 29 tuổi xuất gia, 6 năm khổ hành và 45 năm thuyết pháp, 80 năm niết bàn. Căn cứ vào đây. Như vậy là đi ba văm sa, về maha văm sa, chua la văm sa, tất cả những tư liệu này đã cắt bớt đi cái phần mà Đức Phật đi tầm đạo, học đạo về các cái vị đạo sĩ gọi là Kalama Uddaraka, quốc đầu lâm phật, cắt đi những cái đoạn đó. Và có phải khi không Đức Phật tới nơi khổ hạnh lâm mà tu khổ hạnh liền đâu? Ngài phải trước đó là cùng tu với năm anh em Kiều Trần Như đã đi tìm đạo tràng này qua đạo tràng khác tu học, và sau đó mới tới khổ hạnh lâm. Cho nên họ cắt đi một phần lịch sử. Và Đức Phật đến 29 tuổi mới đi xuất gia, hoàn toàn sai. Nó sai với sự kiện lịch sử của xã hội Ấn Độ đương thời. Nhưng bởi vì sao? Nếu 29 tuổi mà ngài mình đi xuất gia thì ngài vua Tịnh Phạn sẽ trao cái vương vị vua cho thái tử rồi. Và vua Tịnh Phạn sẽ làm là thái thượng hoàng. Và nếu mà 29 tuổi xuất gia mà 16 tuổi lấy vợ, mà 29 tuổi xuất gia thì ít ra ngàn cả chục được con. Cho nên đây là một cái tư liệu, một tư liệu không chính xác. Mà bây giờ cả cái học giả phương Tây cứ dựng chừng cái tư liệu này, rồi lại thêm mấy thầy mình học hành không tới nơi tới chốn, không có cái sự suy nghiệm, nghe mấy cái ông học giả Tây Phương nói bằng tiếng Anh, học tiếng Anh Bali cũng không am tường, đi nó thổi lại, cuối cùng làm đảo ngược lại một cái truyền thống mà mình đã, thầy tổ mình rất là chuẩn mực. Ngay cả các thầy đọc lại cái thiền uyển tập Anh của ngài Thông Biển nói về Ỷ Lang Thái Phi, khi Ỷ Lang Thái Phi nói rằng
Phật là như thế nào, tổ như thế nào, xin Ngài giải thích Phật từ đâu, tổ từ đâu. Và Ngài thông biện cách đây ngàn năm, trích dựng nói rõ ràng rành mạch cả cái tiểu sử của Phật cho Ý Lan Thái Phi, cho vương triều bấy giờ. Rồi nói thế nào là tổ, thiền có khi nào, thiền tông có khi nào, rồi giáo là có khi nào, rồi giáo tông có khi nào. Cái lịch sử như vậy cả ngàn năm. Và Ngài Ngài thông biện dựa vào cái tư liệu nào để nói. Thì sau này là cái Nam Tông bắt đầu phát triển một chút, thì bắt đầu nói lịch đi. Mà tại sao lịch? Những số vấn đề này tôi phải nói để cho các thầy các cô hiểu. Phần nhiều một số dạy có tính cách đối phó mà không chịu nghiên cứu sâu, rồi làm cho cái học chúng rất là hoang mang. Cái tập gọi là đạo sự này á, tức là của Tích Lan, thì cái đạo sự này là viết bằng tiếng Bali, nhưng mà ngôn ngữ của nó là như một từ sự, nó viết bằng kệ, bằng thi kệ. Khoảng thế kỷ thứ tư, thứ năm Tây lịch. Như vậy là đối với thời gian nó cách Phật 1000 năm. Sau Phật Niết Bàn cả ngàn năm. Và ai viết cái tập Đi Ba Văn Xa này? Không có tác giả. Không có tác giả nghe. Không đề tác giả mà. Nhưng mà là văn bản Bali. Rồi cái tập Mahavamsa này là đại sự này, thì cuối thế kỷ thứ 5. Và tương truyền cho rằng đó là Ngài Mahanama viết, tức là Đại Nam, dựa vào cái bản Đi Ba Văn Xa và một số tư liệu dịch từ tiếng Tích Lan, tức là một số tư liệu Bali dịch từ tiếng Tích Lan. Như vậy thì cái độ chính xác của cái đại sự này như thế nào? Và đến thế kỷ thứ 19 thì một học giả người Đức lại tu sửa lại từ Maha Vam Sa này và công bố cái tư liệu bằng tiếng Anh, và cái hội thánh điển Bali của Anh in. Rồi bây giờ chúng ta một số dựa vào tư liệu đó mà nói rằng Đức Phật 29 tuổi xuất gia, 35 tuổi thành đạo, 45 năm thuyết pháp. Các thầy các cô đọc tư liệu như vậy có tin không? Tin không? Cho nên Đức Phật Ngài biết rồi, cho nên Ngài nói rằng là quý vị đừng vội tin điều gì mà người ta nói đi nói lại quá nhiều. Quý vị đừng vội tin điều gì mà được sách vở chép lại. Quý vị đừng vội tin điều gì mà điều đó được những người có uy tín nói lại, vân vân. Quý vị đọc ở trong kinh Tăng Nhất A Hàm hay là đọc ở trong Anguttara Nikaya thì Đức Phật đã tiên liệu được điều này. Cho nên Ngài nói rằng chúng ta đừng có vội tin cái điều gì khi cái điều đó được nói đi nói lại bởi nhiều người, hay là được viết lại từ sách vở, hay được tuyên bố bởi những kẻ mà gọi là có uy tín chẳng hạn. Mà hãy suy nghĩ, chiêm nghiệm cái điều đó có đúng hay không, rồi đúng như thế nào, đúng mà có thiết thực, có thể giải quyết được những cái khổ đau của mình và làm cho mình đứng dậy từ những khổ đau đó để bước tới những đời sống cao thượng hay không, lợi ích hay không, thì khi đó mới tin, mới làm. Thì bây giờ đây một số mấy thầy mình học hành, tôi cho rằng học hành nửa vời, trí thức nửa vời mà đi dạy đấy, chứ chưa có sự thực nghiệm. Cái đó rất là nguy hiểm cho cái nền giáo dục Phật giáo. Khi mà quý thầy, quý cô đọc cái lịch sử của Phật giáo Tích Lan mà thầy thương, vào thế kỷ 15 là Bồ Đào Nha tấn công Tích Lan, thống trị trên cả trăm năm, đốt hết kinh sách, đập phá hết chùa chiền. Rồi sau đó Hà Lan tiến công về chiếm Tích Lan, đánh lại Bồ Đào Nha, Bồ Đào Nha rút ra khỏi, thì Phật giáo Tích Lan lại một lần bị đốt kinh sách, phá hủy nữa. Rồi sau khi Anh tấn công nữa, Hà Lan rút đi, Anh tấn công vào, chiếm phá, đốt hết kinh sách Phật giáo. Còn lại những cái tài liệu mà các ngài của mình cất ở tu viện là bằng là bối, trong đó vừa chép tiếng Bali khôi thai mà vừa chép cả tiếng Tích Lan thổ ngữ. Và cái Bali mà gọi là Bali Nikaya mà mình đang còn nghiên cứu đó, nó hoàn chỉnh vào thế kỷ thứ 5 sau Tây lịch, do ngài Buddha Gosha ra đời. Nhưng mà đến thế kỷ thứ 12, 11, 12, 14, những thế kỷ đó là Tích Lan nó bú sơm sơm rồi, đánh phá tạ tơi. Bây giờ hỏi là cái tư liệu nào là tư liệu chính xác để mình có thể nói rằng cái này đúng cái kia sai. Đó. Cho nên rất nguy hiểm. Rồi bây giờ cái anh Đức là anh gì? Anh học giả người Đức là anh mang một cái màu sắc nghiên cứu học giả, anh lại chỉnh sửa lại theo cái cách nhìn của mình. Và bây giờ mình căn cứ vào những tư liệu đó và mình cho nó là chính thống. Quý thầy, quý cô thấy nguy hiểm không? Trên mặt học thuật có nguy hiểm không? Nguy hiểm không? Có nguy hiểm không? Đấy. Cho nên khi mà mình học một vấn đề, nó phải giải quyết mọi vấn đề từ nơi một vấn đề, thì khi đó mình mới hiểu được cái vấn đề mình đang học. Bởi vì mọi vấn đề nó liên hệ nhau mà. Chứ mình cầm một bản kinh mà nói kinh này Phật, nói kinh kia Phật cũng nói, nói như vậy mà nói được ẩu, quá ẩu. Có vậy cho nên khi mà tôi dạy ở trên trường Hà của Bộ Lộc, số quý thầy hỏi tôi là chúng con đi học, các thầy nói rằng kinh điển Đại Thừa là Đức Phật nói sau và phát triển về sau, cũng phải Phật nói, như vậy đúng không ông? Đó. Ý chang như mấy thầy mấy cô ở đây hỏi vậy, ý chang như nhiều chỗ mà tôi tới dài hỏi vậy. Thì tôi hỏi ngược lại, tôi hỏi được thì kinh A Hàm, kinh Nikaya Phật nói à? Ai nói kinh A Hàm và kinh Nikaya Phật nói giang tay lên, giang tay lên. Trường Bộ Kinh, Trung Bộ Kinh, Tăng Chi Bộ Kinh, Tương Ưng Bộ Kinh, Tiểu Bộ Kinh, Phật nói à? Trường A Hàm, Trung A Hàm, Tạp A Hàm, Tăng Nhất A Hàm, Phật nói à? Ai nói Phật nói giang tay lên. Ai nói? Không ai nói cả. Phật chỉ nói kinh thôi, Phật chỉ nói như thôi. Còn kinh mà mang thuộc tính A Hàm, Tăng Nhất, Trường, Trung, Tạp, Tương Ưng Bộ, Trung Bộ, Trường Bộ, Tăng Chi Bộ, đó là tổ, tổ phân loại ra. Đó là cái hội đồng phiên tập, biên tập các ngài phân loại ra. Thì đó là thời kỳ của thời kỳ Phật giáo gọi là phản giáo rồi. Quý vị hiểu chưa? Mà phản giáo là tổ chống của Phật. Phật chỉ nói kinh thôi. Và kinh Phật là như. Mà ngay cả cái sự phản giáo của ngài Thiên Thai Trí Giả nói rằng là Hoa Nghiêm tối sơ tám thức nhật, A Hàm thập nhị phương đẳng bác, nhị thập nhị niên bác nhà đàm, Pháp Hoa Niết Bàn cộng bác niên. Cái bài kể ngụ thời phản giáo của ngài Trí Khải như vậy, công chỉ đó là sự phản giáo mà tổ về sau phân loại giáo pháp ra để cho chúng ta dễ học, dễ tiếp cận. Phân loại theo căn cơ để chúng ta dễ tiếp cận. Cho làm chi thời Phật mà có ngài nói A Hàm 12 năm. Trong A Hàm 12 năm đó, Đức Phật cũng có thể nói phương đẳng, cũng có thể nói bát nhã, mà cũng có thể nói pháp hoa, cũng có thể nói niết bàn. Bởi vì mọi người đến với ngài bất cứ ở đâu, lúc nào, hoàn cảnh nào thì ngài đổi cơ, ngài nói. Chứ đâu phải là tôi phải nói cho đến 12 năm sau rồi tôi mình bắt đầu nói như thế này đâu. Quý vị hiểu không? Có hiểu không? Nên Đức Phật chỉ nói kinh. Mà kinh ngài nói là lúc nào ở đâu cũng như, đúng với chân lý. Ai nghe cũng đúng với chân lý. Và ai nghe cũng làm thay đổi được tình trạng thấp kém của mình để trở thành cái đời sống cao thượng. Chứ không phải ngây thơ. Đức Phật nói kinh A Hàm, Nikaya Phật mình nói, còn Pháp Hoa Phật không nói. Học hành mà nói như vậy thì làm sao mà gọi là ngồi nơi cái bàn, ngồi nơi cái mái trường của học đường Phật giáo được. Mà học về trình độ như vậy thì làm sao mà đi ra giảng dạy Phật giáo được. Với học hành như vậy, với khả năng học thuật như vậy thì càng đi ra là càng phá hoại Phật giáo. Cho nên ngài thông biện cách đây ngàn năm, ngài đã nói cái học giả, làm chân học giả. Ngài đã chế trách cái học giả cách đây ngàn năm rồi. Bây giờ đây, học thức bây giờ mà đáng trách nhất là học thức Phật giáo, là nhái lại cái cặn bã của học giả Thế Tục. Mình đi nhái lại mà nói, nguy hiểm, rất nguy hiểm. Cho nên tôi chia sẻ cho các thầy các cô, các thầy các cô phải nhớ điều này. Cho nên tính chất của Pháp Phật, Pháp Phật, mình nhớ Pháp là nhớ cái gì? Nhớ cái như mà Đức Phật đã trình bày ở nơi giáo Pháp của ngài. Và Đức Phật nói ngài, này A Nan, những gì ta nói ông phải luôn luôn nhớ cái Pháp yếu. Pháp yếu có nghĩa là ngài A Nan chỉ luôn luôn nhớ cái tính yếu của Pháp. Để làm gì? Để sau khi Như Lai Niết Bàn, các ông luôn luôn nhớ cái tính yếu này. Và chư tổ mình dựa vào cái tính yếu của Pháp mà minh họa ra, trở thành ra bản văn kinh. Như thì ngã văn nhất thời Phật tài xả về. Có phải không? Có hiểu không? Các thầy các cô hiểu không? Đấy. Cho nên lục niệm tỳ kheo ni nhớ Pháp là nhớ cái gì? Nhớ cái như ở trong Pháp, nhớ cái chân như ở trong Pháp mà Đức Phật đã dạy. Và khi mà đã nhớ chân như rồi thì làm cho cái chân như đó là gì? Nó hiển kiến. Cho nên cái tính chất của Pháp là hiển kiến. Từ khi mà Đức Phật thành đạo cho đến khi Niết Bàn, suốt thời gian đó ngài mở miệng nói Pháp thì Pháp đó nó mang cái tính chất như, cho nên nó là hiển kiến. phải thấy ngay, thấy ngay cái sự thật mà nằm ở nơi pháp Đức Phật trình bày, phải thấy được cái yếu tính của pháp ở nơi Đức Phật trình bày. Cho nên tỳ kheo ni nhớ pháp như vậy thì làm gì mà mình quên mất cái chỉ nguyện xuất gia của mình, quên mất cái chỉ nguyện học pháp và hành pháp trong cái đời sống hàng ngày của mình. Chỉ vì mình quên thì mình mới bị đi lịch hướng của thánh đạo, của Phật đạo. Còn mình nhớ pháp thì làm gì mà mình không hòa hợp với tăng, làm sao mình đi ra khỏi cái bản thể thanh tịnh của tăng được. Cho nên một thầy tỳ kheo, một tỳ kheo ni mà có niệm pháp thì bản thể thanh tịnh hòa hợp của tăng từ nó hiển nhiên là như vậy. Còn mình không nhớ pháp, không nhớ được cái tính chất của pháp, cho nên mình mới vượt ra khỏi cái chánh pháp mà sống với phi pháp, với tà pháp, đưa tới tạo ra mâu thuẫn ở trong Phật pháp, từ đó bản thể của tăng bị vỡ ra, bị xé ra hai, xé ra ba. Và cái hòa hợp của tăng rất là quan trọng quý thầy. Kinh điển mà kệ tập này là tăng hòa hợp kệ tập nữa. Cho nên khi tăng đã hòa hợp kệ tập mà nói đó là lời Phật dạy thì đó là Phật dạy chứ không ai dạy hết. Kiết ma mà mình học luật mà. Cho nên chữ kiết ma là gì? Chữ kiết ma là gì? Kiết ma là gì? Tác pháp biện sự đó. Tác pháp biện sự mà. Cho nên kinh là do tăng kệ tập chứ ai kệ tập? Mà tăng kệ tập có kiết ma. Mà rồi từng thời kỳ nữa có những cái tăng đoàn kệ tập được chính quyền yểm trợ, có tăng đoàn kệ tập chính quyền không yểm trợ. Chứ đâu phải là tăng đoàn nào kệ tập cũng được chính quyền yểm trợ đâu. Bởi vì tăng đoàn kệ tập những kinh điển đó phù hợp quan điểm chính trị của thời đại đó, cho nên được chính quyền yểm trợ và nó công bố rộng rãi. Còn có những kinh điển mà tăng đoàn kệ tập nhưng không phù hợp với quan điểm chính trị của thời cuộc bị chính quyền đẩy ra. Và những kinh điển đó đôi khi bị chính quyền nó tìm cách hủy diệt. Trải qua những cái lịch sử Phật giáo Ấn Độ, Trung Hoa, Nhật Bản, Tây Tạng, Miến Điện, Tích Lan, Việt Nam, nói như thế cả. Cho nên các thầy các cô học cũng phải lưu ý những cái điểm này để cho tuệ giác mình nó sáng ra và mình vững chãi trên con đường tu học của mình. Chứ đừng có ngây thơ, kinh này Phật nói, kinh kia Phật không nói. Phật còn nói kinh gì đâu. 49 năm ta chưa từng nói một lời nào. Nhưng mà chưa từng nói lời nào, cho nên không có lời nào là ta không nói. Nó hay lắm. Dường như khi học chúng này có học về mâu tuần lý, mâu tử lý học luận rồi phải không? Học chưa? Chưa. Từ bữa nào phải thưa ôn viện chủ mà học đi. Hay lắm. Mâu tử là người viết lý hoặc luận. Thế kỷ thứ 3 tại Đức Giao Chỉ, Giao Châu. Khi ông Từ Đức Ngô lãnh nạn qua Giao Chỉ, bởi vì thời Tam Quốc Ngụy Ngô và Thục đánh nhau, tất cả các bậc hiền trí họ đi tìm một vùng đất trú ngụ an toàn, cho nên các bậc đó họ đi về Giao Châu. Và cuối cùng có người hỏi Mâu Tử, kinh Phật gì mà nhiều vậy? Mâu Tử nói, có cái gì Phật không biết, mà có cái gì Phật không nói. ngoài cái chuyện này ra còn ngài còn nói tam thiên đại thiên thế giới bao nhiêu chuyện, cho nên càng nhiều thì càng tốt. Cho nên có cái gì mà Phật không nói mà đúng, có cái gì Phật cũng nói, bởi vì ngài như mình đã học thế gian dài mà, cái người cái bậc hiểu rõ thế gian mà, phải không? Rồi chánh biến tri mà, biết công khắp, biết chính xác mà, biết mọi vấn đề mà, công khắp và chính xác mà. Cho nên từ cái việc nhỏ tới việc lớn, từ một hạt cực vi vi tử cho đến cả hàng xa thế giới, vô biên thế giới, không có cái gì Phật không biết. Cho nên kinh điển mà lưu truyền đến ngày nay quá ít ỏi, chứ không phải nhiều đâu. Thì chưa nói đến tổ mình kế thừa, nhưng mình mất nhiều lắm, bị đốt phá nhiều lắm. Mà bây giờ nó còn lại như vậy thì quý vị phải biết. Cho nên quý thầy quý cô phải có một cái giờ học gọi là thế giới sự Phật giáo, phải trang bị một cái hiểu biết toàn cầu, chứ còn cái hiểu biết ngang ở Huệ Nghiêm không đủ thiếu gì đâu. Mấy thầy học ở Huệ Nghiêm, đi ra khỏi Huệ Nghiêm đôi khi mình không giống ai hết. Mình học ở Học viện Sài Gòn, đi ra không giống ai hết. Học ở Học viện Hà Nội, đi ra không giống ai hết. Học ở Học viện Huế, đi ra không giống ai hết. Nói 10 câu hàng trực hết 9 câu rưỡi rồi, bởi vì không có một cái nhìn toàn thể, không có một cái nhìn xuyên suốt, mà nhìn từng cái mảnh vụn, cái trí thức từng mảnh vụn, làm gì mà nói. Nói trúng một mà trực 10 thì làm gì? Mình nói đúng với miền Nam thì hằng trực miền Bắc, nói đúng với miền Trung hằng trực về miền Nam, nói đúng với Huế nó trực về Bình Định, nói đúng Bình Định hằng trực về Phan Thiết, nói đúng quận nhất thì hằng trực về quận nhì, nói đúng về nội viện Huệ Nghiêm thì hằng trực về ngoài viện Huệ Nghiêm. Khổ đấy chứ phải. Nếu không có được cái thế gian dài, không có được cái chánh biến tri, nhớ không? Nhớ không các thầy các cô? Nói đúng về thiền hằng trực về mực, nói đúng về mực hằng trực về tình, nói đúng về tình hằng trực về luật, nói đúng về luật đàm vô đức thiền trực về luật di sa tắc. Khổ đấy chứ. Đó. Và cho nên mình phải học như thế nào để có một cái nhìn toàn diện xuyên suốt, và biết từng cái loại của vấn đề, để liên kết những cái loại đó lại, trở thành ra một cái học toàn hảo. Thì khi đó mình diễn giảng mới đem lại cái đức tin, cái niềm tin chánh pháp cho người học, cho người nghe. Còn nếu chúng ta thiếu những cái vốn liếng như vậy mà chúng ta đứng trên bục giảng, càng giảng là càng chia rẽ Phật giáo, càng giảng là càng gây xáo trộn xã hội. Bởi vì xã hội là liên kết mọi thành phần, mà mình chỉ nói cho một thành phần này, mình bỏ một thành phần khác, những thành phần khác, thì cuối cùng xã hội nó bị chia rẽ, bị phân hóa và nguy hiểm. Cho nên tôi nói như vậy để các thầy các cô chuẩn bị cái tư thế mà học hành, mà nghiên cứu, để cho nó mang tính khoa học, nó mang tính phổ quát, chứ đừng có mang tính cách cá biệt. Như vậy thì một tỳ kheo hay tỳ kheo ni hay ưu bà tắc ưu bà di mà thực tập lục niệm, thứ nhất là niệm Phật rồi, thứ hai là niệm pháp, nhớ pháp. Pháp của Phật dạy từ khi thành đạo cho đến khi niết bàn, tất cả đều là chi, đều là như. Đối với căn cơ nào ngài cũng nói để cho họ vỡ cái lẽ ra, cái vọng tâm điên đảo nơi chính họ, và quay về được về cái chân như tự tỉnh nơi chính họ, và ôm cái chân như tự tỉnh đó mà sống, mà biểu hiện trong cái đời sống hàng ngày của mình, để mỗi cái bước đi của mình đều là bước đi của chân lý, đều là bước đi của sự an lạc. Chứ không phải tu ngày nay ngày mai mới an lạc, nhớ không? tu ngày nay mà ngày mai an lạc à? Ai? Ai tin chắc? Tại sao tu ngày nay mà ngày nay không an lạc mà đợi ngày mai? Biết sống đến ngày mai không mà nói ngày mai an lạc? Biết ngày mai chuyện gì xảy ra mà nói ngày mai an lạc? Indonesia trước đó một đêm nói ngày mai an lạc à? Động đất chết quá trời. Cho nên khi mà chúng ta tiếp cận được về Phật pháp, sống trọn vẹn về như của pháp, thì trong cái giây phút đó chúng ta có an lạc, chúng ta có hạnh phúc. Chứ không phải rằng chúng ta hiểu được pháp ngày hôm nay mà ngày mai mới có hạnh phúc. Nói nguy chứ. Nói như vậy sao nói được? Tôi hiểu pháp, tôi trăn trở về pháp, và bây giờ tôi hiểu pháp và pháp nó vỡ ra trong tôi, thì ngay đó tôi có hạnh phúc, ngay đó tôi có an lạc. Và sự an lạc đó tùy theo cái mức độ quán chiếu mà có thể kéo dài 1 giờ, 2 giờ, 1 ngày, 2 ngày, 1 năm, 2 năm, có khi cả đời. Và tôi hứa, tôi nguyện đời đời kiếp kiếp được ở trong Phật pháp. Như vậy mình đặt cái sinh mệnh của mình ở trong Phật pháp. Cho nên sinh ra ở đâu cũng gặp được Phật pháp, cũng làm ông thầy tu, hành trì Phật pháp đúng nghĩa và đem lại an lạc cho đời. Đó là đại thừa, đó là thề và nguyện từ nơi việc gọi là thấy pháp. Không thấy pháp làm sao mà thiết lập bản thể và bản nguyện được, có phải không? Có hiểu không? Thấy ngài A Nan vì sao phát khởi được cái đại nguyện đó là vì ngài thấy được pháp. Sau khi chạm đầu vợ trắng bởi cái nàng má đang già, thấy xấu hổ, nỗ lực tu học, bắt đầu thấy được pháp. Và thấy được pháp rồi mới phát khởi thề và nguyện, ôm cái hoài bảo pháp ở trong tâm mình, trong chí nguyện của mình, gọi là nguyện. Và biểu hiện nó ra nơi lời nói để cho mọi người đều biết và mọi người sẵn sàng hỗ trợ mình, đó là thề. Thì do cái hiện kiến pháp mà phát khởi cái hành nguyện tu hành. Còn chưa thấy pháp thì dù còn nói mấy cũng không sức mẹ một chút nào cái tập khí sai lầm của mình. Quý thầy phạm giới vì không thấy pháp. Thấy pháp rồi mà phạm giới là bởi vì kiến đạo mà chưa chịu tu đạo. Tu đạo rồi mà phạm giới là bởi vì lậu hoặc chưa đoạn trừ. Lậu hoặc đoạn trừ làm chỉ có chuyện phạm giới. Cho nên mình phải thấy pháp, mà thấy trong từng cái giây phút của sự sống, trong từng cái giây phút mà mình đứng thở, đang ăn, đang mặc áo quần, đang lau chùi nhà cửa, đang chuốc quét toilet, tất cả mọi cái đó không có cái gì là không thấy pháp. Và trong tất cả mọi việc làm đó không có cái gì là không chứng như. Thấy cho được như vậy gọi là hiển kiến. Quý thầy, quý cô hiểu chữ hiển kiến đối với pháp chưa? Thấy? Hiểu không? Sao ngồi ngơ vậy? Nho giáo còn nói được câu triêu văn đào tịch tự khả hỷ, sáng mà nghe được đào chiều chết cũng vui lòng. Nho giáo mà còn như thế huống chi Phật giáo. Cho nên mình đâu có sợ chết, chỉ sợ rằng mình không thấy được pháp trước khi chết. Đấy. Cho thấy được pháp rồi thì chết khi nào đó chết, có chết thiệt đó. Sống đây có thật không? Mau nói đi. Hay à, sống đã không thật thì làm chi có cái chết thật mà sợ, để ý hằng chi? Để ý là để ý như thế này, làm thế nào mình sống thấy được pháp và chết ở trong pháp. Có như vậy mình mới vững vàng, mới tồi phục được ma quân. Mà thấy như vậy rồi mới an bần thụ đạo chứ. Không thấy như vậy thì làm sao an bần thụ đạo được. Chiếc xe Mercedes nó ngon hơn chiếc xe Toyota chứ sao nói. Đi chiếc xe Honda thì thua chiếc xe hơi. Ở cái nhà tranh thì thua ở nhà nhà lầu chứ sao. Nhưng mà thấy được pháp rồi thì an bần thụ đạo, gọi là phạm hạnh cao viện. Cho nên ở đâu mà mình thấy được pháp rồi thì có phạm hạnh cao viện. Nhớ hiện pháp ấy. 4 giờ rồi, tạm nghỉ cái đó, ngày mai học tiếp, mai nhắc nghe. Cho nên mới chữ hiện kiến không, mà nhiều chuyện vậy đó. Bữa nay là Đức Phật xuất gia mấy tuổi? Hey, 19 tuổi chứ. Chắc 29 tuổi mà 6 năm khổ hành thôi. Khi không đi tu cái bà chạy vô nó khổ hành lắm, bà ngồi bà nhìn đói. Nói như thế mà nói được. Mà ngày xưa có phải chuyện mà đi từ cái trụ sở này qua trụ sở khác phải đi máy bay đâu mà nói. Cầm cái đất nước Ấn Độ rộng lớn mà từ cái đào tràng này tới đào tràng khác mà đi bộ mà kéo lê đường núi như vậy mà nói. Cho nên ở nơi cái đảo Tích Lan mà viết sử bên Ấn Độ, mà chuyện ngàn năm trước mà bây giờ bắt đầu viết mà quả quyết, tôi viết là đúng, dễ sợ thiệt. Cái đúng quá dễ sợ. Đó, quý thầy quý cô có dịp đi Ấn Độ, thầy từ nơi Bồ Đề đào tràng mà đi về nơi Lục Uyển quốc ngàn, cái ngút ngàn đi xe hơi mà đi 7-8 tiếng đồng hồ, mà bây giờ có đường rồi đó. Ngày xưa không có đường, đi từ nơi Ca Tỳ La về mà qua cái Nepal rồi đi tới nơi cái Bồ Đề đạo tràng, đi tới nơi Khổ Hạnh Lâm. Mà ngày xưa mà đi cách đây 2600 năm mà đi, đi mất bao nhiêu năm? Chứ không là mới đi tu mà 29 tuổi tu mà đùng cái bắt tới nơi Khổ Hạnh Lâm mà ngồi đó 6 năm này. Rồi từ nơi cái Bồ Đề đạo tràng mà đi bộ cho tới cái Linh Sơn, núi Linh Thứ để xa. Từ nơi cái Linh Thứ mà đi về Tỳ Giê Ly, máy bay đâu đi, xe hơi đâu đi, bộ không. Cho nên việc sự đồng đơn giản. Đi tu cái bác tới nơi Khổ Hạnh Lâm mà ngồi đó 6 năm, bóng ra chi bác tới nơi Bồ Đề 49 ngày bác ngồi đó bác thành Phật. Thôi nghỉ.